Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 1994, tức là ngày 19 tháng 4 năm Giáp Tuất. Theo lịch thuyết giảng hàng tuần tại Thiền viện Quảng Đức, hôm nay là tuần thuyết giảng lần thứ tư của Hòa Thượng Thích Từ Thông. Vào giờ này, toàn thể nam nữ Phật tử của chúng con đã tề tụ đông đủ tại hội trường. Chúng con xin lên đầu bái thỉnh Hòa Thượng Pháp Sư Đăng Lâm Pháp Tòa để bố thí pháp cho chúng con, và xin mời toàn thể nam nữ Phật tử hãy đứng lên. Ô quan hữu bạn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hết á. tưởng mình đi chùa thì cũng có phước đức đó, nhưng mà phước đức nó nhỏ xíu à. Bởi vì người ta đi chùa mà người ta học được cái gì, mà hành được cái gì, rồi trong áp dụng trong đời sống ta được lợi lạc cái gì, thì cái trường hợp đó là có phước đức khá một chút à, coi như cái phước đức khá tốt. Còn ví dụ như mà mình thuê xe cho ta đi, mình chở đi mà người ta không có được học cái gì hết, không được học gì hết, rồi tới chùa để mà lại là Phật không thôi, thì cái lợi nó thật là nhỏ nhen. Bởi vì nếu mà các vị mà thuê xe cho người ta đi 10 chùa, ta lại 10 chùa, ví dụ vậy, 10 chùa thì thật ra những người mà đi đó đâu có lại ai khác. Cái gì như lại thì những quán đức này lại cũng Phật Thích Ca, rồi đi qua những niêm lại nữa thì cũng giọng Phật Thích Ca nữa, rồi đi lên trên chùa Giác Tâm đó, cũng nhận lại thì Phật Thích Ca nó ủa, thì mấy vị này mới nãy giờ thì đem trên cầu nguyện ta, nãy giờ đây bây giờ để người ta nghỉ ngơi chứ, chứ cứ làm việc có như vậy hoài thì là không cần như là nghỉ ngơi chút nào hay sao. Thành ra là giá như lại người chùa hay hơn nữa, chẳng qua là làm rối lắm cho Phật Thích Ca không có cái bây giờ nghỉ ngơi. Vì lẽ đó cho nên là cái mà muốn xe để thuê cho ta đi nhiều chùa mà ta không được học cái gì, không ai dạy cho ta cái gì, đường lối tu hành cũng có gì mới hơn là cái lúc mà chưa đi. Thế thì là cái việc đó, cái lòng tốt của mình thì có, cái thiện tâm của mình thì có, nhưng mà cái phước đức nó rất là nhỏ nhé. Vô tình mình làm á, cực cho Đức Phật cũng lại cầu nguyện như đó, mới cầu nguyện rồi ở đây lại chùa kia cũng cầu nguyện như đó, mà khi Đức Phật vừa mới vừa nằm nghỉ ngơi trước là kêu ngồi dậy lại. Đó là một sự rắc rối vô cùng mà làm Phật Ca khổ vô cùng là chỗ đó. Cho nên là cái việc đó không cần thiết. Nhưng mà tôi tin đánh lại là cũng được, cũng có lòng tốt của mình thì cũng gọi là có phước đi, nhưng mà cái phước đó là cái phước rất là hữu lậu, nhỏ nhen. Rồi còn cái câu hỏi thứ hai là đi lấy tiền lãi, cái lấy tiền lãi này coi chừng phiền não vô cùng, không làm cho người ta được an vui mà phiền não. Bởi vì mà mình muốn thuê cái xe rồi là người ngồi trước, người ngồi sau, người đi mau, người đi chậm, thường thường là một cuộc đi như vậy là về là các vị sanh phiền não nhiều hơn là các vị được an lạc. Còn cái chuyện mà lấy tiền xe đó hả, Phật tử người ta rành lắm, ta tính toán muốn một chiếc xe một buổi là bao nhiêu, một ngày là bao nhiêu, mà mình đi mình lấy tiền lãi nhiều á là cái tình cảm mất hết. Cái đạo tâm mình bị, nếu mình lấy lãi nhiều quá mà đạo tâm mình bị sức mẻ, tình cảm chị em mất hết. Và trong cái số đi á, là nếu mà đi chiếc xe mà 5-6 người mà ngày đó về không có tiền não là tôi chịu tội các vị, tiền não dữ lắm, buồn bực dữ lắm, nản chí dữ lắm. Vì vậy cho nên là cái việc đó cũng không cần thiết để mà phải làm vậy, để đi lấy tiền đó mà kiếm chùa. Đi cúng chùa thì cái lợi đó không kịp, không bù được với cái phiền não mà mình gánh lấy đâu. Và thứ nhất là người ta tính toán người ta biết mình lời bao nhiêu. Mà nếu mà mình lấy tư cách Phật tử với nhau mà mình lấy lãi, người ta biết hết như vậy là coi nó kỳ, không có đẹp nữa. Chưa kể là ngồi trước ngồi sau, phiền não. Mà trong đó mà nếu mà cái hại nhất là mấy thầy mà mướn xe mà để chở Phật tử đi còn hại lớn hơn nữa. Cho nên là suốt cuộc đời tôi thường nhắc nhở những tăng ni nào mà có học với tôi đừng làm cái nghề đó. Phật tử phát tâm người ta muốn cúng bao nhiêu người ta cúng, còn không cúng thì thôi, chứ đừng có làm cái đó để lấy cái tiền đầu tiền lãi. Phật tử họ biết hết, tình thầy trò mà mình lấy tiền lãi họ ngồi họ tính nhẩm trong bàn tay, họ biết cái giá trị mình ăn lãi họ bao nhiêu mà. Rồi cái nạn nữa mình đi lên xe rồi đó, vì là có nhiều vị cảm tình lợi thích ngồi gần thầy rồi có những vị thích đi ngồi thì ngồi trước, mà người trẻ lại mau chân lẹ tay lại lên ngồi trước ngồi gần thầy. Các cái bà già, các ông già lên cụm lớn tuổi lẽ ra để chỗ báo thân lại ngồi ở sau. Cái gì là về nội, cái đó nó phiền phức vô cùng. Cho nên cái thiên tăng ni lại càng không nên làm cái việc đó. Điều thứ nhất là mình lấy tiền của Phật tử mà ăn lãi như là coi không được, nó còn cái tình nghĩa này sao. Điều thứ hai đó là cái phiền phức mà của người ngồi trước, người ngồi sau, người ngồi gần thầy, người ngồi xa thầy. Thầy nói chuyện người này với người này nhiều, thầy nói chuyện người kia ít, xong ra thì nào dữ lắm. Cho nên đây là cái chuyện rất là bình thường, không có gì. Cho nên là nó không có đi sâu vào Phật pháp, nhưng mà dù sao nữa thì cũng rất đúng với các vị như thế. Rồi có cái vị câu hỏi của Phật tử này, thế nào gọi là tiền tâm ấm? Người được tiền tâm ấm là phải là đủ cái điều kiện gì? Cái này thì cái từ này gần đây cách đây 2-3 năm thì nó có cái sự xôn xao bàn tán về cái từ này. Là bởi vì nó có thời gian gần đây đó, nó có những cuộc băng video của vô thượng sư Thanh Hải ở bên Hoa Kỳ gửi về Việt Nam này, cũng như người Việt xem. Sư cô Thanh Hải thì nếu mà ai mà đến nghe pháp sư cô rồi mà cần muốn làm đệ tử sư cô để sư cô truyền tâm ấn đó, thì ở lại. Ở lại 5 người, 10 người, 20-30 người thì cũng được. Sư cô sẽ tổ chức một cái buổi lễ để truyền tâm ấn ở nơi đâu đó, trong cái phòng nào, cái chỗ nào đó. Thì bây giờ bên Hoa Kỳ thì sư cô Thanh Hải như thường xuyên thì là không có ở chùa. Thường thường là muốn những cái hội trường mà tổ chức trước pháp. Cho nên là dựa vào ở lại thì thôi nhiều ít mà tổ chức trong một căn phòng nào. Rồi tiền, tiền như vậy là tiền hàng lạc. Hàng lạc nó giống như là ở đây mà mình tiền tâm quy ngũ giới vậy đó. Thế thì là cứ theo cái giáo lý của Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam mà mình học đây đó, cũng như là cái giáo lý mà ở trong Ba Tạng Kinh mà mình ảnh hưởng của Phật Giáo Trung Hoa, thì cái chữ tiền tâm ấn là không phải như vậy. Mà cái người mà được tiền tâm ấn á, nó phải có cái điều kiện, nó nói rằng là nó đặc biệt, nó độc đáo mà không thể đại trà, không thể truyền đại trà được. Bởi vì cái tâm ấn á, cái ấn nó tức là cái khuôn dấu mà. Cái ấn thường thường mình gọi là nhà vua có cái ấn, ở trong thiền môn cũng có cái ấn. Thì cái ấn mà nói mình hiểu là cái khuôn dấu. Thế thì là tâm ấn tức là lấy, giống như là lấy cái khuôn dấu này mà mình in, mình đóng ở trong một cái tờ giấy. Mà truyền tâm ấn đây có nghĩa là giữa thầy và trò. Cái người học trò đó, trên cái biểu hiện tu tập, công phu tu tập cao dồi giới định tuệ. Mà thứ nhất là nó quan trọng là cái chỗ là cái người này nè là có một cái trình độ nhận thức chân lý coi như không còn sai nữa. Nghĩa là cái gọi là người ngộ đạo đó. Mà cái bậc thầy á, thì cũng phải là cái bậc thầy đạt đạo ngộ đạo. Thì lúc bây giờ hai cái tâm này giống như là lấy cái này mà in qua cái kia vậy, lấy con dấu mà in qua cái tờ giấy, lấy cái tâm này mà in qua cái tâm kia, lấy con dấu này, con dấu tâm này in qua cái tâm kia. Nếu là hai cái trình độ giữa thầy và trò, thầy chấp nhận cái nhận thức, cái hiểu biết của trò, thầy bằng lòng cái mà của trò nói, trò hiểu, trò biết, ngang bằng với cái của thầy nói, thầy hiểu, thầy biết, tin tưởng như thế, cái nghề giữa thầy và trò, mà thầy tin cái người học trò có cái khả năng liền đạt đạo, hiểu đạo, đối xử như vậy, thì lúc bây giờ mới có thể gọi là truyền tâm ấn được, chứ không có truyền đại trà như là thành đại vô thượng sư. Nhưng mà ở đây là tôi nói như vậy nghĩa là không phải là tôi có nghĩa là có ý là công kích thành đại vô thượng sư, nhưng mà vì là người đó có hỏi, ngày tôi nói theo cái học hỏi của Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Trung Quốc mà thôi. Còn cái chuyện cái thành đại vô thượng sư thì cái chuyện đó các vị để riêng, không phải là tôi có cái ý đánh đổi chứ. Tùy theo cái nhân duyên của mỗi người mà ta nghe ta hiểu là hành đạo tốt thì nó cũng có lợi. Nhưng mà đây là tôi nói theo kinh điển cái học hiểu của Phật giáo Bắc Tông. Tôi nói ví dụ như là cái trường hợp này, Lực Tổ Huệ Năng mà đến mà tham vấn hỏi đạo Ngũ Tổ Quỳnh Mai. Ngũ Tổ Quỳnh Mai thấy Lực Tổ Huệ Năng tới rồi, đến hỏi ông tới đây muốn cầu gì. Lực Tổ Huệ Năng nói tôi muốn cầu lòng thành. Thì Ngũ Tổ nói rằng là ông là người thương nam, người mọi vợ thương nam mà đòi cầu làm Phật à? Lực Tổ Huệ Năng đáp nói rằng thưa, người thì có Bắc Nam, chứ Phật tánh thì không có Nam Bắc. Nói câu đó là Ngũ Tổ Quỳnh Mai biết rằng là ông này cái tư tưởng đại thừa đã thâm nhập một cấp mùi, nghĩa là chín mùi rồi, có thể là giáo hóa và bồi dưỡng cho ông này có thể đi tới con đường giác ngộ giải thoát tốt. Thành ra đây tổ bảo là thôi thì ha, xuống nhà bếp đi làm công việc tiếp lao phục dịch, nghĩa là công việc cái gì mình xuống nhà bếp đó, thì là trong đại chúng là phân công ông này mới tới người bắt phân công là giả gạo. Hồi kia thì là giả gạo bằng chè đạp, mình trong kinh đó Lực Tổ Huệ Năng mà giả gạo bằng chè đạp mà rồi ăn uống rồi nó có ít thôi rồi làm lụng cực nhọc lần cho tới nghĩa là nó gầy người ra mà phải treo cục đá trong kinh linh treo đèo thêm cục đá để cho nó nặng mà nhúng cái chài cho nó bật cái chài, cái sức cần thiệt kiên nhẫn vậy. Thế là làm thời gian rồi thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn biết rằng là cái ông này có cái trình độ đặng đạo như thế, thì ngài đi thăm má trong cái tự viện rồi tới chỗ Lục Tổ Huệ Năng, nói ngài gõ cái cây thì dậy với ngài trong cái cần cối giả gạo ba cái, rồi hỏi phía vợ ông giả tánh kia. Lục Tổ Huệ Năng nói rằng là thiếu tánh rồi mà còn thiếu người dừng sang, rồi thì ngài gõ ba cái cọc 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 ở trong cái cần cối đó, ngài về cái bia ngài. Vậy mà Lục Tổ Huệ Năng biết cái ý của thầy mình á, mà là cái tâm ấn là nó vậy lận á, thầy và trò nó dường như nó có một cái thần giao cách cảm mà tự hiểu nhau bằng một cách sâu sắc vậy đó. Thế thì tới chân ba rồi thì Lục Tổ Huệ Năng là y áo chỉnh tề mà tung liêu mà để mà gặp Tổ Hoằng Nhẫn. Rồi tôi hỏi ông Lâu, nói dạ thưa thầy, hồi chiều thầy có dặn con tâm ba con đến thầy, thì rõ ràng là đúng như vậy. Bởi vì cái hạng người mà cái trình độ mà giác ngộ cái trí tuệ nó tương đương nhau là ta hiểu ý nhau, hiểu nhau một cách như là chính xác lắm. Từ đó là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới dạy nhắc nhở dạy bảo kinh pháp đại đệ nó như thế. Rồi sau đó đó Và chúng nhớ là cái chuyện mà cái vị giáo tọa trưởng ở trong một cái thiền viện lớn vậy, thì vị tổ hoằng lãnh bảo rằng mỗi người làm một bài kệ cái tin này lên cái kiến giải của các ông để cho ta xem. Thế thì trong cả tâm người không ai nói ôi thôi cái bọn mình mà làm bài kệ bài kiến gì làm không có được đâu, cố gắng đi nữa làm chắc cũng không đạt. Vì chỉ có thầy giáo họa sư của mình là ngài Thành Tú, thế thì để cho ngài làm chắc ăn chứ cần mình học trò không có làm. Thế thì là ngài Thành Tú mới làm cái bài kệ, cũng là thao thức, cũng là tư nhiên nghiên cứu dữ lắm thì mới làm bài kệ thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đạo, thời thời trần thất thất mà dân sử nhá trần ai, đem trình lên tổ. Và tụi chúng thấy bài kệ hay quá, truyền nhau mà học, mới giúp bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt thiên đạo, bản lai vô nhất vật, hà cứ nhớ tầm an. Cái bài kệ của ngài Thành Tú thì ví thân này là như cái bồ đề phải thường ta dồi dung quán nó, còn cái tâm này như cái đài gương sáng cần phải luôn luôn lo chùi đừng để bám bụi. Thì cái ý tứ bài kệ đó nghĩa là cái người còn thấy có thân này là thiện, còn thấy có cái tâm thiện, thân thiện cho nên cần mà đảm đại vô sáng thì là đừng để cho nó bám bụi nha, mà muốn không cho bám bụi nha là cần phải chùa lao thường xuyên liên tục. Như vậy là còn có thấy thân thiệt, còn có thấy có tâm thiệt. Vì có thấy thân thiệt cho nên là mấy vì thân mà vun quét, mà bồi dưỡng, mà là uống nắng về cái hành động của thân, của khẩu, của ý của mình. Còn thấy có tâm thiệt cho nên là cần phải lao dồi, phải là diệt trừ phiền não, phải giúp những cái tư tưởng xấu xa như vậy, nghĩa là còn có thấy tốt thân tâm. Còn bài kệ của ngài Quan Âm thì là thân không có thể là thân, cho nên không có biết cái cây bồ đề được. Với đạo Phật, cái người mà đạt đạo thậm thâm như diệu của cái giáo lý đại thừa rồi á, thì tất cả giải pháp núi sông đất biển trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá, đó là nói về cái loại vật vô tình. Còn có người là cái loại hữu tình, kể cả thật trong đó có thượng trầm hạ thú cũng cùng loại hữu tình, nói chung là hữu tình và vô tình. Với cái mình của cái người mà đại thừa Phật giáo là duyên sanh như quyển, là dạng pháp giai không, cho nên không có dưới như cái bồ đề được. Thành ra bồ đề bổn vô thọ không thể đem thân này mà dưới như cái bồ đề được. Đó là cái mình của cái người đại thừa tư tưởng mình đáng đạo. Cho nên cái bài nó thẳng với lại cái bài của Thành Tú, không đem cái thân này mà dưới như cái bồ đề được. Cái bồ đề vốn cũng không có thật như mà, bởi vì đại thừa tư tưởng này nó là thất, các vị học rồi kinh Bát Nhã rồi, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Thế thì từ sắc về vật chất cho tới thọ tưởng hành thức về tâm cũng như là chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không, không là thọ, hành chẳng khác không, không chẳng khác hành, hành là không, không là hành, thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không, không là thức, nghĩa là ngũ uẩn giới giai không. Cho nên là Thành Tú nói rằng là thân với cái bồ đề là ông còn trong cùng dính mắt vào cái tướng không tâm, ông cho là thiên văn cái trước mắt này là có thật có gì đấy, thua là thua chỗ đó. Còn tâm với đài viên sáng, tâm là cái gì? Theo giáo lý đạo Phật, nói tâm là nói với những người còn thấp thỏi, mới học đạo, thì còn phải bảo rằng các vị ráng mà trao dồi tâm tánh của mình. Bởi vì tâm tánh của mình nó có thể biểu hiện qua ba cái nghiệp là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn, ỷ nữ, lưỡng thiện, ác khẩu, tham, sân, si. Đó là cái sự biểu hiện của tâm. Cho nên đó là phải giữ gìn cái tâm. Đừng để cho nó biểu hiện ra bằng 10 cái nghiệp ác như vừa nói. Đó là giáo lý tiểu thừa đó nha. Còn mà những người mà giáo lý đại thừa đó, tam thế cầu tâm, tâm bất đắc, nghĩa là trong ba đời tìm tâm không có, quá khứ tâm tìm không có, tâm hiện tại tìm không có, tâm vị lai tìm cũng không có. Thế thì ông nói tâm biến như đại liên sáng là sao? Đấy, cái tôi đại thừa là vậy đó. Cho nên nó cái tâm mà biến như đại liên sáng được. Nói dưới như đại liên sáng mà thì thường phải lo chuyện những cái tâm đó là cái giáo lý thấp. Chứ tôi nói cái chuyện như bây giờ đây nè. Tham dục, sân nhớ, tức là giận dữ đó. Đó là tham lam, là giận dữ nè, ngu si nè. Rồi mạng chưa mạng, là được miếng nào, là ác kiếm nè. Rồi phẫn hận, thú não, tật can, tất cả những cái phiền não đó, gọi là phiền não bỏ chim. Khi mê, thì nó biểu lộ ra, nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho người ta đau khổ. Thế còn trong khi giác, nếu mà tỉnh thức á, thì đố ai mà tìm cái tâm tham sân si đó là cái gì? Không có. Mê là nó có, mà giác thì nó không có. Thế thì là do cái tâm mà nếu như cái đài riêng thì đâu có được. Như cái tâm mình vẫn giữ riêng lắm, vẫn có được đổ dầu rồi đốt nhà. Cái báo năm hôm qua, nhiều người vẫn giữ cái rồi đổ dầu đốt nhà. Đó là do mê đấy. Chứ còn mà nếu mà cái người ta tỉnh thức, ta không có giận dữ, thì tìm cái giận dữ đó đâu, trong con người này, toàn con người này không có cái giận dữ. Vì vậy cho nên cái tâm giận dữ mà nó bị lộ ra của người giận dữ á, thật không có thiệt. Thì thật là không có thiệt. Mà do mê thì nó bị lộ, nó hoành hành, mà hãy tỉnh thức, thì cái tâm giận dữ nó tìm có. Toàn thân tìm bằng cách nào kiếm hiểm đi, hoặc là chán mỏng thân này ra cũng tìm cái giận dữ trong này không có. Thế thì tâm là cái gì mà ông gọi biến như đàn lên sáng chứ? À, mà ông bảo rằng là luôn luôn là phải lao chùi chứ. Lấy cái gì mà lao? Chùi ở đâu bây giờ? Đó là vấn đề, chẳng qua là ông mê thì nó tác động, nó hoành hành, mà ông giác là tự nó không có cái gì, mà tự nó thanh tịnh hoàn toàn kia mà. Do đó cho nên là thân không phải như cái đàn, là cái bồ đề, mà tâm không phải là cái đài giới sáng. Xưa nay nó không có một bậc nào hết, từ xưa nay nó không có cái gì, nó không là cái gì cả. Với cái nhìn của đại thừa tư tưởng của Bát Nhã Ba La Mật thì dạng pháp giai không duyên sanh như quyển, như lên như quyển nó ngộ lắm. Tôi nói thí dụ như giờ nên là nếu mà con mắt tôi vừa mờ vậy đó, thì là trước này nó có con dụi thấy người nó bay nó mai chập chờn qua lại trước mắt này. Nhưng mà nếu mà con mắt của tôi hết bệnh đó, là con rùa này đố mà kiếm ra đâu. Thế thì là dạ pháp nguyên tâm như quyển, nó cũng giống như là cái con rùa như quyển vậy đó. Hễ bệnh, tâm mà mê chấp, thì thấy dạ pháp là có thật. Để rồi vui, rồi mừng, rồi buồn, rồi giận, rồi thương, rồi ghét, rồi đau khổ gì nó. Còn cái nơi mà giác rồi thì là tất cả những cái vui, mừng, buồn, giận, thương, sợ, ghét, muốn đó nữa là nó hoàn toàn không có. Đức Phật chúng ta cũng hoàn toàn không có các cái sự khổ vì vui, vì mừng, vì buồn, vì giận, thương, sợ, vì ghét cũng có. Cho nên gọi là như ra được Niết Bàn. Thế là thời, không thể dưới thân cái bồ đề, không thể dưới tâm với đại viên sát. Mà từ xưa nay thân và tâm thì thật như sinh như quyển, dạng pháp chứ không có chuyện gì mà phải lao qua chùi, đừng, không có chuyện gì mà phải gọi là bám bụi nha. Đấy, cái tư tưởng như thế. Thế thì là cái tư tưởng mà nó tiếp như vậy, đúng với đại thừa, đúng với chân lý rồi. Ngũ tổ Hoằng Nhẫn mới sợ người ta ám hại, người ta ganh tị tài năng, trí tuệ, người ta ám hại ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Ngũ tổ thấy rồi, nghe tôn nhau rồi, ngũ tổ ra bảo lý, tôi giết trà cái bài trẻ đó. đừng có để chà bỏ. Chà bỏ là để cứu cái nạn vì cái tấm thân tị thù hèn của những người chưa thâm sâu về đạo đức, chà bỏ. Nhưng mà chính cái chỗ đó đó, thầy trò đã coi như là hai cái tâm giống như hai cái ấm mà in nhau rồi. Vì vậy mà sao rồi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới truyền pháp cho người Vệ Năng, mới bảo lắm y bác mà đi về để mà tìm một nơi an ổn để mà truyền bá cái tư tưởng đại thừa, truyền bá chánh pháp cho hậu lai. Thế thì là cái trường hợp mà tâm ấn là như thế, truyền những cái mà như là tâm thầy. Cái tâm của trò, cái nhận thức, cái trí tuệ của trò mà nó cùng với cái nhận thức tinh lý, cái trí tuệ của thầy, nghĩa là coi như là trò nói tức là thầy nói, mà thầy nói cái hiểu của thầy là trò đã hiểu đạt tới nhà đó. Trường hợp như vậy nó mới gọi được gọi là truyền tâm ấn, tức là lấy cái ấn có dấu này mà in qua cái tờ giấy kia. Lấy cái ấn, lấy con dấu, cái tâm này là một con dấu, mà cái tâm kia là một dấu hai, in cái lại, dở ra là nó y nhau. À, đây là cái nghĩa về tâm ấn của đạo Phật. Chứ còn ở lâu lâu mà ráng là nặng ốc mà ra viết ra bài thơ, là bằng cái nặng ốc á, bằng cái lọt chũa đó, người ta lại trình lên mà mình truyền tâm ấn là cũng không có được. Truyền vậy không có kết quả gì. Cái người mà đạt đạo là không phải những cái bài thơ hay là cái lời nói của họ không có suy nghĩ, hỏi mà nói hỏi đâu là nói đó, mà nói là trúng trúng tâm lý chứ không có suy nghĩ. Còn ví dụ như là các vị tôi giờ đây về là bóp ốc ra là nặng ốc rồi nghiên cứu thì nhất là bài thơ nghe có vẻ siêu thoát đó ha, cỡ đó đem ra mà mạch truyền tâm ấn cho người đó cũng không có được. Đó là do cái cố gắng, do cái khắc ráo, do cái gọt giũa mà nó ra. Thì là có tiền đi nữa, cái người kia cũng không có đạt cái yêu cầu đúng với cái nhận thức chánh pháp. Thành ra cái số mà tiền ta bắn thì không thể nhiều được đâu. Có thể hỏi về duy thức học. Duy thức học là gì? Nội dung của duy lý giải nghĩa mục đích của nó như thế nào? Về giáo lý của đạo Phật nó có hai thứ duy. Duy tâm và duy thức. Nhưng mà nói về cái chữ duy tâm thì là không có đơn giản à. Chữ duy tâm này là đây là tôi nói vậy thôi, tôi nói cho đại chúng biết là nó có hai thứ vậy đó. Chứ là chữ duy tâm mà nói đơn giản là không được đâu. Không khéo là nghe nó thành cái thứ duy tâm chủ quan, rồi duy tâm khách quan, rồi cái duy tâm siêu hình là tu tầm bậy tầm bạ tàn thế cuộc đời. Cho nên nói về duy tâm thì là không đơn giản, đừng có vội vàng mà tưởng tượng cái duy tâm theo cái kiểu nào đó mà không học kỹ là không nên tu, không nên vội theo. Cái thứ hai là cái duy thức. Thì hai cái duy đó nó khác đi. Duy tâm nó gọi là duy tâm đấy, là cái môn học này nó triển khai sâu, đi sâu vào gọi là pháp tánh, tức là cái tánh của dạng pháp. Cái dạng pháp đây có nghĩa là cái pháp ở trong Phật pháp là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá người thượng trầm hạ thú, tất cả các cái trên cái gian này mà có đều gọi là pháp. Mà cái môn duy tâm mới là triển khai chi tiết gặp gọi về cái tánh của dạng pháp, tức gọi là pháp tánh học. Thì cái môn pháp tánh học hay cũng gọi là cái môn học mà thông thường gọi là duy tâm đó, là chẳng hạn như là tôi giảng ở bên chùa Vĩnh Nghiêm, những cái bộ kinh như là kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Viên Giác, kinh Viên Mạnh Cật, rồi kinh Quan Nghiêm, rồi kinh Niết Bàn, vân vân. Thế thì là những bộ kinh như thế người ta triển khai về là cái tấm của dạng pháp, về cái bản thể của dạng pháp. Thì cái môn học nào, kinh điển đề nào mà triển khai về mặt bản thể của dạng pháp, về mặt tấm của dạng pháp thì ta gọi là duy tâm. Mà duy tâm có nghĩa là môn học về bản thể của dạng pháp, tìm hiểu cái nguyên do phân tích về, sâu sắc về cái nguyên khởi thành thành của dạng pháp. Cái phương diện bản thể thì ta gọi là duy tâm. Còn duy thức chứ, người ta cũng còn gọi nó là pháp tướng học, tức là cái môn học về cái hiện tượng của dạng pháp. Cái môn pháp tánh học là học về bản thể dạng pháp, quy tập thành tới cái bản thể, cái nguyên ủy, cái nguồn gốc của dạng pháp. Còn như thế nào có là người ta phân tích về cái hiện tượng của dạng pháp, tức gọi là, cho nên ta gọi là pháp tướng học. Tại vì duy thức nó đủ là pháp tướng duy thức học, tức là học cái môn học này là học về hiện tượng của dạng pháp. Tôi nói ví dụ nè ha, cái này cũng hơi sâu đó nha. Tôi nói ví dụ như bây giờ nội một cái thấy của mình ha, cái thấy của con mắt của mình đây nè, mà về duy thức học á, muốn gọi là thấy á, thì duy thức học người ta chia sẻ ra, muốn gọi là thấy là phải đủ chín cái điều kiện mới được gọi là thấy. À, bởi vì cái dựa trên cái hiện tượng cụ thể của sự vật đó mà. Bây giờ đây, muốn thấy cái chậu hoa này, muốn thấy cái bình này, thì từ con mắt của tôi tới cái bình này, tới chậu hoa này, hay là nhìn xa cho tới vô cực, nó phải có một cái khoảng không. À, chứ không có khoảng không mà để như vậy là không được gọi là thấy. Là đây để vậy mới chữ ra ra đó nè, mà cứ để vậy là không thấy thì không có khoảng không, mà càng ít sát chừng nào thì lại càng không thấy được. Vì vậy mà về pháp tướng như thế nào là muốn gọi là thấy, là được chữ nhất là phải có khoảng không, khoảng cách cự ly. Về chữ thứ hai gọi là thấy là phải có ánh sáng của trời hoặc là ánh sáng của đèn. Bây giờ nếu mà không có ánh sáng ở nhà này mà tắt tối om hết ra thì là thế, mà tắt tối om hết ra thì á, chúng ta phải gọi là không còn thấy gì nữa hết. Vì vậy cho nên thì thứ hai tôi thấy là phải có ánh sáng, được gọi là minh. À, không minh. Điều kiện thứ ba là căng. Căn nghĩa là phải có con mắt đàng hoàng, hình dạng của con mắt như là cái hộp sao bê chê, như là cái hộp như cái cây nho, gọi là căn, tức là con mắt. Điều kiện thứ bốn phải là có cảnh đối tượng ngược lại với nó, cho nên mà chê với nó là không được, chê với nó là ở sau lưng này nó không bao giờ nó thấy, mà phải chổi ngược lại với nó, có đối tượng. Ví dụ như đây tôi nhìn cái chậu cây, hoặc là tôi nhìn với toàn thể đại chúng, có đây gọi là cảnh. À, điều kiện thứ bốn gọi là cảnh. Có cảnh thì mới gọi là thấy, chứ không có cảnh là không gọi là thấy. Điều kiện thứ năm là nó có một cái điều kiện thứ năm là ta gọi là tác ý. Tác ý nghĩa là mình phải chú ý, hoặc mình phải lưu ý, mình phải để ý. Tôi nói như vậy như giờ thì có vị này á, là ngồi đây á, chứ mà nếu mà các vị không có tác ý á, là các vị là đi nghe giảng về mà các vị sẽ không thấy cây này, mặc dù ở trước mặt các vị mà các vị sẽ không thấy cây đâu. về khi mà về rồi đó có người nào thoát ra, ủa bà ổng là trời ở trên chỗ cái cây chậu đó nó có một cái con sâu, nhiều con sâu mà nó có nhiều bông hoa đẹp đẽ như rớt cái đậu trên nó đeo lên cái cây ở trước cái chỗ cái bàn giảng đó, các anh có thấy không? Thì có nhiều người nói ủa vậy sao tôi không có thấy gì hết mà cây đó cây nào, thì cái người mà có tác ứng cho nó cái cây để trước cái chỗ cái bàn giảng sư đó. Mà cái người không có đắc ý thì không hề thấy cây gì gọi trên, thì còn nói chi với cái con sâu con bướm gì đó. Do vậy cho nên là phải có cái điều kiện tác ý thì mới gọi là thầy. À, điều kiện thứ năm. Tôi gọi là tác ý tâm sở đó nha. Rồi điều kiện thứ sáu là phải có cái ý thức của mình. Ý thức, tác ý là cái phần tâm sở, là một phần của ý thức. Mà còn cái điều kiện đó này là ý thức của mình hẳn hoài có chủ ý đàng hoàng mới phân biệt được. Chứ còn thật sự là con mắt của mình không, mà mình nhìn là mình không hề biết cái cây này là cây gì, và cũng không hề biết nó là màu gì đâu. Mà cây gì biết nó gọi là cây binh lăng hay là cây chim tương gì đó, rồi nó có màu vàng trọng với màu xanh không hả? Thế thì là cái đó là do phân biệt đó. Phân biệt tức là do cái ý của mình nó cộng với cái thấy, cái sự mà tiếp xúc của con mắt đó. Đặc biệt cái ý khác gọi là tác ý, đó gọi là phân biệt, phân biệt nó cái khác là ý thức của mình. Điều kiện thứ bảy là nhiễm định. Nhiễm định này là để chỉ cho cái thức mạt na thức thứ bảy của mình ở trong mình, ở trong con người của mỗi người. Mọi người nó có một cái công dụng tất ngã liên tục, tất cả liên tục. Vì cái công dụng tất cả liên tục đó của cái thức thứ bảy đó, cho nên là mình mới tiếp thu cái hình ảnh của cái cây này hoặc là của những cái đối tượng trước mắt, cái tiếp thu vào, thì cái đó được gọi là nhiễm định, cũng gọi là nhiễm định in. Cái đề thất mạc đa thất cái gọi là nhiễm định in, nó là cái chỗ nương tựa nhiễm và định. Cái đó luôn luôn lúc nào cũng liên tục, nó giống như một cuồng phim chụp hình hay là cuồng phim của cái máy camera để mà quay video, luôn luôn lúc nào hả muốn bất cái chết màng hay là mở ống kính ra là lúc nào nó cũng sẵn sàng tiếp thu những hình ảnh, không có lúc nào là nó không tiếp thu. Thế thì con người thì chúng ta nó có cái nhiễm định y, tức là cái đệ thất mạng na thức, nó thường xuyên liên tục nó tiếp thu mọi cái cảnh vật ở bên ngoài, à thì là mới gọi là thấy được á. Chứ còn nếu nó không liên tục là thấy đứt đoạn hết rồi, thấy đứt đoạn hết rồi. Cái này là học về quang học, về điện học, về tivi thì các gì còn biết á. Cái tivi nó chiếu ở trong đó là đứt đoạn hết đó chứ, hình ảnh đứt đoạn liên tục đó chứ. Nhưng mà tại vì là cái đứt đoạn nó gây nhìn quá đi, rồi con mắt của mình như là mình không có theo kịp cái đó, thì mình thấy cái hình ảnh nó liền đó là. Chứ còn là cái làn điện nó đi là đứt hết, rồi nó tắt lại. Cái sự méo may quay cuồng nó đều là từng cái chi tiết một và nó tắt lại đó. Sự tắt lại liên tục như vậy. Thì cái đó là công dụng của mạt na, tôi gọi là nhiễm tình yêu. Điều kiện thứ tám đó là căn bản tức là cái a lại da, a lại da thì là tàn tích, tức là cái công dụng mà nó duy trì toàn bộ sinh mạng của con người, nó duy trì, nó biểu trình cái công dụng của ngũ quan, của tứ chi, của lục căn, của ngũ tạng lục phủ, nghĩa là của ngũ quan, của tứ chi, của lục căn, của ngũ tạng lục thủ, nghĩa là nó nuôi sống con người. Tôi gọi đó là căn bản y, để nó hình thành ra một con người này, nó nuôi sống một con người này, đó là a lại da, đó là gọi là căn bản y, đó là a lại da thức. Đó là tám điều kiện rồi nghe, có cái đó mới được đây. Rồi cái điều kiện thứ chín nữa là chủng tử. Tưởng tử là gì sao, là gì thế nào? Toàn thân này đều bằng vũ hưởng hết. Vậy mà sao cái thịt ở chỗ này lại không thấy? Cái thịt ở đây rõ vậy ta không thấy, mà cái chỗ này cũng là thịt, cũng là thịt, là xương, là máu của cái thân này mà thôi. Nhưng mà cái chỗ này nè, cái nhãn căn này thì nó lại là tiếp thu cái công dụng, cái hình ảnh của thấy. Do đó tôi gọi là chứng tử của cái nhãn thức là thấy. Đây, thế thì là về duy thức học người ta phân tách ra đó, là muốn gọi là thấy là phải đủ chín cái điều kiện như vậy. Nếu mà bỏ thiếu đi một điều kiện nào không còn được gọi là thấy. Đó là cái thẳng ba. Bằng có bây giờ các vị đi về là giờ là không có khoảng không mà ấp thấy bây giờ đây. Không hề thấy. Thế thì là phải chứng điều kiện mới gọi là thấy. Đó là pháp tướng duy thức học nha. Ta phân tích cái cụ thể của mắt, của tay, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý, và còn nhiều cái nữa ta cũng phân tích một cách cụ thể và chi tiết như vậy. Tức là pháp tướng, tức là học về cái môn, tìm hiểu về cái hiện tượng của dạng pháp, tức là bằng cái tướng trạng của dạng pháp. Bây giờ ngoài cái duy thức pháp tướng học về hiện tượng là pháp thế nào, bây giờ tôi nói pháp tánh là nó khác ra chỗ nào nè. Pháp tánh này nghe cũng gọi là duy tâm nè, nhưng mà nhớ là duy tâm là khó chứ mới nói đơn giản được, mà cũng gọi là pháp tánh học, cũng gọi là học môn học về bản thể của sự vật. Thì bây giờ các vị mở mắt, mở mắt ra thấy, tôi đưa cái này lên cho các vị có thấy gì không? Các vị đã thấy à. Rồi bây giờ tôi bảo các vị, yêu cầu các vị nhắm mắt lại hết, hoặc là tôi tắt hết cơn đèn trong phòng này. Chúng ta ngồi trong cái phòng đen mịt, tôi hỏi các vị có thấy gì không? Các vị cũng phải nói là thấy. À, đó là học về bản thể đó, về pháp, pháp tánh học. À, giờ mình có đèn sáng gì gọi là thấy đã đồng, mà tắt không còn một ngọn đèn nào, treo giỏ đen bịt các cửa lại hết. Hỏi nói gì không? Các vị cũng phải nói là thấy. Rồi bật đèn lên sáng trang, hỏi các vị thấy không? Nói thấy, thấy vàng vật, mọi vật trong phòng này. Tắt đèn ra lại hỏi thấy gì không? Mà các vị nói không thấy là các vị sai rồi. Sai rồi, nếu nói không thấy là sai rồi. Mà phải nói là thấy thì mới đúng. Hỏi thấy gì? Nói thấy tôi. Bật đèn lên, thấy không? Thấy. Hỏi thấy gì? Nó thấy sáng. Thế thì thấy sáng là thấy đã đành, mà thấy tối cũng phải gọi là, cũng phải gọi là thấy. Bởi vì nếu như mà thấy sáng mà các vị gọi là thấy, còn tắt đèn các vị gọi là không thấy hả? Vậy là vì không là tại vì là thấy tối mà các vị cho là không thấy mà. Vì nó không có sáng. Hả? Vì nó tối đen, nó không có sáng mà các vị cho là không thấy mà. Thế thì là bây giờ là ở trong ánh sáng này các vị cũng phải cho là không thấy. Bởi vì bây giờ không có tối. À, không có sáng, chỉ tối đen các vị cho là không thấy. Thì bây giờ không có tối, chỉ có sáng không, không có tối. Thì các vị cũng phải nói là không thấy. Có vậy có được không? Đâu có được, đâu có nói gì được. Vậy thì sáng gọi là thấy đã đành, mà tối các vị cũng phải gọi là thấy. Chẳng qua là thấy sáng và thấy tối thôi, đó là ta phân tích về cái bằng pháp tánh không tuệ học. Để rồi nói nó có khác vậy đó. Cái môn này ta phân tích nó kỹ vậy đó. Rồi cái ví dụ nữa, chẳng hạn bây giờ nói về cái chữ thiện và chữ ác thôi. Chữ thiện học về pháp tánh á, không tuệ học á, pháp tánh á thì bây giờ làm thiện là gì? Làm thiện là các chuyện như là ăn ngay nở thật, làm lành, làm việc đừng có sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn ý ngữ, là những điều lớn mọi người đại để là nói cho thiện là chung chung vậy đó. Còn hỏi cái giờ làm thiện vậy rồi tránh cái gì? Tránh Phật tử, như là người Phật tử đừng làm ác, nói đừng làm ác sao? Tức là đừng làm ác, tức là mình đừng có giết người, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn ý ngữ, lưỡng thiện ác khẩu, mà đại để đừng làm ác là vậy. Nhưng mà về pháp tướng chi thức học người ta nói kỹ hơn nhiều. Về những cái tâm sở mà gọi là tâm sở bất thiện á, ví dụ như mình học về thường mình gọi là tham sân si thôi, ba cái đó là tam độc tham sân si. Nhưng mà về tri thức học á, người ta nói rằng là tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến bà kiến thủ giới cấm thủ rồi phẩm hạnh thú não tật trang cuốn xiểm hại chưa vô tàm vô quý điều tử hôn trầm bất tính giải đãi phóng dật thất hiện tán loạn bất tính chi. Ta chia ra cái hình cấm của cái gọi là ác đó, nó nhiều như vậy đó. Chứ không phải nó ác là mình giết người, mình cướp của, mình làm những điều đau khổ cho người khác, đơn sơ gọn ghẽ quá. Mà về hiện tượng người ta chia ra 30 cái thứ à. Một cái phân tích nó ra về cái gọi là nghe, cái thấy hồi nãy tôi nói 9 điều kiện, còn cái nghe này là 8, nó có 8 điều kiện. Chứ còn ví dụ như mình học thường hỏi vậy, có nghe không? Có nghe. Rồi giờ không làm vậy hỏi nhau nữa. Không nghe. Đơn giản quá đâu có được. Học gì như thế nào còn hỏi nè. Có nghe gì không? Nó nghe. Rồi bây giờ không làm, không rõ vậy, hỏi các chị có nghe gì không? Các chị nói không nghe là các chị chưa hề biết gì về gì thức học hết. Mà rõ vậy gọi là nghe. Bây giờ không rõ nữa hỏi nghe gì không? Nó nghe thì mới đúng. Nghe cái gì? Cái này là nghe động. Bây giờ không rõ, nghe tỉnh. Các vị nghe tỉnh, không có tiếng rõ là các vị nghe tỉnh. Vì có nghe tỉnh cho nên khi rõ về các vị mới biết cái này là động, các vị mới nói là có nghe. Thế thì là có tiếng cũng gọi là nghe, mà không có tiếng cũng phải gọi là nghe, chẳng qua là nghe động và nghe tỉnh thôi. Phần tính như vậy đó, nó kỹ như vậy. Đây thì là nó có tính cách phổ thông ha, mà nói cái đó là sâu đó, sâu hung quá. Sâu mà có người, có vị mà không có nghiên cứu bà thật thì nghe rồi nói tôi chắc là nói gì tam hoàng cốt điển gì đó. Cái đó là cái sâu đó. Và chữ này viết cho đẹp mà nhỏ quá, giờ tôi đọc thì nổi ha. Đọc vừa nghe đây dài quá vậy.
Kính bạch hòa thượng, chúng con có một điều chưa hiểu rõ, ngưỡng mong trên hòa thượng từ bi giải thích cho chúng con được rõ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch hòa thượng, trong kinh có đoạn nói: bổn tánh của chúng sanh xưa nay vốn thanh tịnh, do một niệm vô minh bất giác khởi lên, nên phải bị trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Kính bạch hòa thượng, bổn tánh của chúng sanh xưa nay vốn đã thanh tịnh rồi, vậy thì một niệm vô minh bất giác từ đâu mà khởi? Cuối mong hòa thượng tự đi dẫn dỗ cho chúng con được hiểu. Nam mô Quan Hữu Tạng Bồ Tát Ma Tát.
Câu hỏi này thì Thank you. lên tiếng. Vấn đề này là cũng vấn đề rất là sâu sắc, là cần phải có thời giờ là tương đối nhiều nói nó mới rõ đó. Nhưng mà bây giờ tôi nói tóm tắt thôi. Tôi nói ví dụ như bây giờ mỗi bữa sáng là các vị ha bình thản thức dậy, rồi khuya thức dậy, rồi lại Phật, rồi tụng kinh, hay là ngồi tĩnh tâm vậy. Rồi sớm tới rồi trong cái gia đình đang làm ăn, gia đình của mình đang làm ăn bình thường, nó thịnh vượng mà nó không có cái trở ngại. Thành ra cái tâm hồn của vợ chồng cùng với con cái trong cái buổi sáng đẹp trời nào đó, thấy nó nhẹ nhàng, nó an ổn hết đấy. Bản tính của chúng sanh là đại để là nó vậy đó, tự của nó là nhẹ nhàng, nó an ổn vậy đó. Rồi bây giờ thì đâu mà nó sanh ra cái sự khổ đau bất giác đó, là thì là tình cờ nó cái xe hơi mình đậu ngoài thúc đi làm việc, thì là cái thằng nào ở ngoài rồi trẻ con nào nó dắt cậu đó nó chọi vô cái kính vào, để cái kính mà bây giờ nó kính giờ là cả mấy trăm ngàn. Thế là lúc bây giờ vợ cũng đau khổ, chồng cũng đau khổ, mà con cũng buồn phiền. Là cái buồn phiền nó tại gì đâu? Là tại vì là cái xe hơi là cái ngã sở hữu của mình. Mình là chủ xe hơi, là cái bản ngã. Cái bản ngã của mình là đã thụ hưởng quen rồi. Ăn ở đầy đủ tiện nghi, có quy có quyền, không ai hết đáp mình hết. Ví dụ như cái sung sướng ghê lắm, cái là cái bản ngã của mình nó tự nó cao rồi nó đẹp rồi nó sang. Rồi còn cái thứ hai đó là cái ngã sở hữu của mình, tức là nó là cái của mình tiện nghi để nó làm cho mình sung sướng. Thế mà đang sung sướng như vậy, cái đứa nhỏ nó gặp nó chọi bể kinh, thấy mấy trăm ngàn mà ngay bây giờ chúng ta không còn giá trị là duyên, thì cái từ đó nó sinh ra cái đau khổ, sinh ra đau khổ quán hận. Mà nếu cái lứa mà gọi cục đá đó mà nó chạy không khỏi là bắt cái đứa đó mà đánh nó một cách ghê gớm hoặc chưa đã thân, thậm chí vui vừa mà lớn mà giận quá là có thể có súng rút bắn đại cho nó què giò cũng có. Đấy thì đại để là nó là vậy. Cái bất giác vô minh nó làm cho con người đau khổ là do chấp cái ta, cái tôi, cái bản ngã của mình. Và vì đam mê chấp mắt cái của mình, nhà của mình, sự nghiệp của mình, xe của mình, con cái của mình, tài sản của mình, do đó mà nó sinh ra đau khổ tràn ngập. Thậm chí nếu biết được cái đối thủ mà nó phá phá mình cũng có thể làm được. Trên thế giới giờ nó bị giặc giả chiến tranh giết nhau hàng loạt là cũng tại vì là ngã và ngã sở hữu. Tại vì địa vị của ta, chức tước của ta và nhân dân của ta, đất nước của ta, ta muốn xâm lấn chiếm của nước khác, ví dụ vậy. Thế thì là vì cái bản ngã và ngã sở hữu mà nó sinh ra cái nguyên nhân thù hận giết chóc tàn sát vô đến trên cõi đời này. Chứ còn khi mà con người sinh ra, đây là mình nói chức ngang thôi nha, chức ngang cái giai đoạn mà từ con người sinh ra đó thôi, các vị đưa cho nó một cái miếng thao, những miếng thao màu vàng để khua cho nó lẻn 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 nó chơi, à chơi rồi là nó cũng dùng. Thì các vị đưa cho nó một miếng vàng 18 đẹp hơn, quý hơn chứ gì. Để con cua để nhẹ nhẹ chơi để trang trí cho nó mà. Làm cái chuyện làm kiềng cho nó rồi nó cũng chơi rồi nó nứt mà cỡ chừng 2 tuổi, 1 tuổi rưỡi 2 tuổi, vừa đến tới đó mà. Bích là trời đó. Chơi ngồi rồi nó cũng bích rồi chút mà. Rồi đưa cái vàng 24 đàng hoàng, nạm kim cương sao kia rồi các cái thứ ngọc quý nạm cho nó. Rồi nó cũng cầm cái cây chơi, nó cười 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 ngồi nó giục hết. Thế thì là cái đó sức nhờ của đạo Khổng thôi. Người ta gọi là nhân chi theo tấm bổn thiện là vậy. Cái người nó còn nhỏ, cái tấm nó lành, nó chưa có biết tham, nó chưa có biết chấp cái ngã và cái ngã xã hội. Đây là tôi nói chút ngang thôi, chứ còn khi mà đã sinh ra có con người thì nó có cái bản ngã xã hội rồi. Nó đã sai với cái tự tánh rồi, nó tùy theo cái nghiệp mà nó thọ cái báo thân này thì nó có vấn đề rồi. Vì vậy mà con người cần phải tu tập dữ lắm mới trở về được với cái tánh bản thiện của mình. Chứ đã sinh ra con người thì nó có vấn đề rồi, nó có cái tánh là cái hộp giống nghiệp lực bất thiện dỗ cho người. Còn cái tôi nói cái nhất như vậy, cái tánh nó lành như vậy đó, đó là tôi nói chức ngang để thí dụ. Thế thì là dầu là vàng, là dầu kim cương, là dầu đá quý nè, chơi một hồi đều dục hết này. Nhưng mà khi lớn lên rồi thì giống như tôi nói lại đó, biết quý về vàng, biết quý về ngọc, và biết quý về trao, biết quý nhà cửa ruộng đất, tất cả những cái có của mình. Từ bảo vệ những cái có của mình, cái của đó nè, tức là ngã sở hữu đó, còn mình nè, tức là bản ngã đó. Cái xe đó của mình thì mình là bản ngã, mà cái xe của mình bị thằng kia nó phá là ngã sở hữu. Từ đó nó sinh ra buồn phiền đau khổ, thậm chí thù hận. Nếu nguyên quyền quá lớn, bất đánh đập tàn nhẫn, chết chóc cũng còn chưa tiếp, ví dụ vậy. À, thế thì là cái sự bất giác là vậy đó. Còn Đức Phật Bổn Sư của chúng ta cũng trải qua vô lượng kiếp, cũng giống như ta vậy, cũng bị vì bản ngã và ngã sở hữu vậy. Nhưng mà phải gọt giũa, phải gột rửa, phải hóa giải, phải hết sức cảnh giác về cái vấn đề ngã và ngã sở hữu. Mà tới cái đời cuối cùng là cái đời mà thành thái tử Tất Đạt Đa để rồi bỏ ngai vàng điện ngọc vợ đẹp con xinh để mà thành một người gọi là nhất bát thiên gia vạn cô thân vạn lý du chỉ đi sinh tử sự giáo hóa độ xuân thu. Một vị hoàng đế tương lai, một vị thái tử cho một nước lớn và có hiện tại, mà bỏ đi làm cái người mà chỉ cần một cái bình bát mà đi xin ăn rài đây mai đó, một cái tấm ca pha với những cái thứ giải rất tầm thường, thậm chí là những cái thứ giải mà của người chết còn bỏ lại để lấy mà bằng. Nói chung là cái ăn cái ở đơn giản mà tự biến thành cái người đi ăn xin để mà diệt trừ cái bản ngã trống cao, tự cao, tự đại, tự tôn, tự hào về cái tôi, về cái ta của chính mình, là phẩm đi sinh là cái nghĩa đó đó. Để diệt trừ cái tôi, về cái ta, về cái bản ngã, và đi xin ăn từ bữa có nghĩa là không hề còn có một cái gì. Cái phần này chưa xin ăn là không có lấy cất thôi nha, ăn một bữa rồi thôi, không có lấy cất đó, không có lấy dùng mai á. Do đó mà nó được có đại niết bàn đó chứ. Đại niết bàn nghĩa là lúc nào cũng có cái nguyên do nào mà để cho ngài khổ được. Các vị về nghiên cứu kỹ coi, nếu những cái lúc nào mà các vị lỡ mà buồn, mà phiền, mà đau khổ, mà rây rứt, mà giận dữ, căng thẳng trong kinh, gần như là vỡ tan lòng ngực, các vị tuy nguyên ra coi cho nó do cái gì dễ ở không, tuy nguyên ra dễ ở không. Một là động ai đó động tới cái danh dự, cái tên tuổi, cái bản ngã của ta. Hai là động tới cái quyền lợi nhà cửa của ta, đất đai của ta, xe cộ của ta, vân vân, tất cả của ta. Do đó mà nó sẽ đau khổ. Chính cái của và của ta, ta gọi đó là bất giác. Cái lúc đó cái bất giác nó hỏi có từ nào, nó không có được, nó không có được.
Câu hỏi hỏi rằng các vị tu thường thường nói mở miệng ra nói là phạm vào lỗi phân biệt. Vậy thế nào là phân biệt không lỗi lầm, còn thế nào là phân biệt bị lỗi lầm? Thì cái câu này tôi xin nói trong trong đại chúng, đừng có vội nghe người ta nói cái kiểu này. Đừng có vội nghe nói rằng hả, hãy mở miệng ra nói là phạm vào lỗi phân biệt. Như vậy là không lẽ là tôi thường là tâm. Thấy ai tôi thường mà muốn cho mình có lỗi phân biệt là câm. Rồi Như Lai Thế Tôn là vĩnh viễn không nói được gì hết. Bởi vì nói ra là Như Lai Thế Tôn bị phân biệt rồi. Thế là Phật cái này giống như khi mang cốt sắt vĩnh viễn vậy thôi chứ không có. Nói như vậy không được. Các vị biết, đây là cái bài kệ. Cái bài kệ mà thường thường ở trong các kinh điển tiểu thừa và đại thừa đều học đây nè. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Thiền đấy, lấy bốn câu đó thiền thôi, đừng có học cái gì nữa hết. Các đệ ác đừng làm. Thế thì là cái người Phật tử gọi là đệ tử Phật là phải học. Phải biết cái tiêu chuẩn thế nào là thiện, thế nào là ác. Phật đó phải học thôi. Mà khi đã học biết được cái định nghĩa cái tiêu chuẩn thiện là gì, ác là gì. Thế thì bây giờ là các đồ ác là không làm. Mà các đồ ác đây nó có thể biểu hiện qua ba nghiệp của một con người. Làm miệng có thể nói điều ác, thân có thể làm điều ác, và ý có thể nghĩ điều ác. Mạt tác nghĩa là ý không được nghĩ gì về những cái điều ác. Miệng không được nói những gì ác, và ý không được nghĩ ác, miệng không được nghĩ ác, và thân không làm ác, gọi là tam nghiệp. Mà ác là gì? Đây là vấn đề đại học nè. Ác đó là, theo như Đức học người ta định nghĩa cái ác đó là có nghĩa là tổn giảm, nghĩa là làm những cái việc mà có lợi, có hại cho hại mình thì ít ai làm lắm, người nào cũng thương lắm, không có làm việc hại mình. Nhưng mà làm cái việc đó nó có hại hoặc là nhiều hoặc là ít, dâu là ít cho tới nhiều, có hại cho tất cả chúng sanh thì không làm. Đấy, cái gì mà có hại cho tất cả chúng sanh, nói cái gì đó, lời gì đó, cái ý gì đó có hại cho chúng sanh thì không làm. Làm cái gì đó mà có hại cho xã hội, cho nhân quần, cho tất cả chúng sanh thì không làm. Và nghĩ cái gì đó để mà mong muốn làm cái việc gì đó mà có hại cho chúng sanh thì không làm. Nghĩa là thân, miệng, ý, ba điều đó. Không làm những cái gì mà có hại cho tất cả chúng sanh. Thế vì là cái nghĩ đó được chứ, cái nghĩ mà cái nghĩ, cái nghĩ là không nghĩ những điều ác đó thì mà, và không làm những điều ác đó thì là sao là tội lỗi được. Không nói những điều ác đó thì sao tội lỗi được. Thành ra nếu mà người ta dạy như thế này, những người tôi thường nói mở miệng ra là phạm vào lỗi phân biệt, nói cái đó sai hoàn toàn, không công nhận được. Còn cái tiêu chuẩn thứ hai là thiện. Thiện là gì? Thiện là cái nghĩa tăng ít. Cái nghĩ nào đó
nó phát xuất từ ý nghĩ thôi, mà ý nghĩ đó nếu nó biểu hiện ra bằng lời nói hoặc bằng việc làm mà có lợi cho tất cả chúng sanh
thì đây nó gọi là thiện. Dù việc nhỏ dù việc lớn, từ việc buôn bán, từ việc làm ăn, từ việc cất nhà, từ việc là giao dịch, giao tế với bạn bè, mà ý nghĩ lời nói và việc làm có lợi cho tất cả mọi người, trong đó có lợi mình, thì điều đó là điều nói được trước, làm được và được có quyền nghĩ, chứ đâu có phải là nói là sai. Cho nên cái câu nói như vậy đó là nếu mà ta giải thường như vậy, cách đơn giản như thế, hàm hồ như thế là không học, không nghe. Cái điều tôi nhắc lại là lấy cái tiêu chuẩn là các điều ác không làm, các điều thiện phát huy và làm tất cả những điều thiện, và tự giữ cho cái tâm ý của mình nó thanh tịnh. Đó là lời dạy của Phật đó. Lấy cái đó mà tư duy để mà giữ gìn, mà phát huy những điều thiện, mà tránh những điều ác, đó là thiền đấy. Cái thiền không phải là ngồi nín khe đâu. Nín khe vẫn ác được như thường. Tôi mà ngồi đây mà tôi ngồi tôi nghĩ đây ha, tôi nghĩ như là những cái chuyện ác nhiều lắm lắm. Rồi trong thời gian á, trong một tháng tôi nhập thất á là tôi không nói, tôi nín khe, mà tôi nghĩ những điều ác đó. Rồi ra cái tháng tôi nhập thất rồi đó ha, tôi bày thiên nguyên giảng kế cho người ta làm ác. Thế thì có sao đâu, nín khe mà vẫn ác như thường. Trong thời gian nhập thất một tháng hoặc là ba tháng, tôi thảo ra cái chương trình ác vô cùng vô tận. Sau đó hết thất rồi, tôi đem ra đưa ra cho tay em thi hành những kế hoạch này kia nào. Thế thì trong thời gian đó không có nói gì hết mà vẫn cứ ác. Đó là cái câu hỏi như thế. Có câu hỏi là dựa vào tiêu chuẩn nào để phân biệt kinh tiểu thừa và đại thừa? Cái tiêu chuẩn nó nhiều lắm, nhưng mà đại để là có thể gồm đó. Lấy cái tiêu chuẩn về giới luật đó mà tôi nói thì nó gọn hơn hết. Lấy tiêu chuẩn về giới luật, kinh như luật với tương quan nhau. Tôi nói ví dụ như bây giờ về giới luật á, thì tiểu thừa ta giữ giới ta gọi là nhiếp luật nghi. Nặng về cái phần nhiếp luật như luật, tức là những cái điều mà Đức Phật đã chế ra. Còn cái oai nghi là đi đứng nằm ngồi đó, người ta chú trọng dữ lắm, gọi là như là nhiếp luật như. Mà nếu nói về giới thì gọi là nhiếp luật như giới. Ta giữ giới bằng cái cách là thâu nhiếp về cái điều luật của Phật dạy về những cái oai nghi cái hạnh. Cho nên là nếu mà theo luật, đúng là luật của tiểu thừa và đại thừa, mà đúng theo luật á, mà đại thừa mà không có y theo luật thì cũng phải làm như vậy. Nghĩa là đi á, không nhìn xa hơn 7 bước, nhìn nghĩa là từ trước nghĩa là phải 7 bước thôi, không có được là ngó thoải mái dễ dàng. Đó là nói về cái cách qua như rồi. Thậm chí á hả, trời mưa cũng không được chạy nữa, trời nắng cũng không có được đi mau, cũng cứ như là theo cái mức độ đó mà giữ gìn qua như. Cho tới nỗi á là có cái câu trong luật gọi là không được chặt cỏ, không được là phát cỏ, không được đốn cây. Rồi tới nỗi mà cái bọn là trộm cướp á,
hồi xưa có lẽ là cái thời kỳ đó cũng có khó khăn dữ lắm, cho nên các vị tỳ kheo có y hậu mang theo ba y đó mà, rồi ăn cướp nó muốn dịch những cái đồ đó, rồi nó lấy cỏ mà cái loại cỏ như cỏ sông Trần ở ta chẳng hạn, cái loại cỏ có dây đó. Có số ăn cướp khác là nó đuổi quýnh mấy ông sa môn này, đệ tử mấy cụ đàm này, đánh giết mấy ông này để dịch quần áo bệnh. Con số nó ôi đệ tử cùng cụ đàm cũng Thích Ca này đó, nó hiền lắm, đừng có đánh giết làm khỉ gì, lấy cỏ mà trói đó. Rồi là lấy cỏ nó trói mấy ông đó, mà lột hết y áo, rồi mấy ông nó ngồi đó mà đi tận đó kìa. Cho tới ngày là gặp người ta, cư sĩ đi ngang qua phát hiện, hỏi làm gì mấy ông ngồi đây, nói tôi bị ăn cướp, nó lột hết đồ rồi, nó trói tụi đây. Hỏi sao không mở ra, nói trong luật nói rằng là không có nên động tới cỏ cây. Nhất hạ, ngồi đó là chịu tận à. Này, để là vấn đề giữ với luật như thế. Và nói một cách cụ thể hơn nữa là một cái mà nghe là nó có tác động mạnh vào ý thức của con người á, là cái câu chuyện là trong kinh Phật người ta ghi rằng là bữa nọ hai vị tỳ kheo trên đường đi gặp một cái cô phụ nữ té sông té dũng, thì trong đó hai vị, một vị thì nhiều dữ giới cho nên là không có dành nói hết, nghe thấy vậy là cứ ý định bỏ đi luôn. Còn một vị thì cũng giữ giới thật, nhưng mà nó có cái chứng tử đại thôi, cho nên ông này á mới lội xuống dưới sông dưới dũng mà dắt cái cô nội lên, dắt cô nội lên rồi để cô đó qua phải cái tai nạn người tích chìm rồi tích biết rồi là hai thầy về cùng nhau về. Thì về tới tỉnh xá với ông tóc mình rồi thì là qua hôm sau thì cái ông tỳ kheo mà không giết người đó, không cứu người đó, nói huynh là huynh hôm qua là mà huynh đi đường mà huynh giết cái cô đó mà huynh nắm tay nắm chân ta huynh kéo lên vậy là phạm giới huynh. Thì cái ông tỳ kheo mà cứu người đó nói rằng là tôi giết rồi là tôi để đó, còn huynh đó huynh đem cái cô đó về đây làm chi, đem về cấp này mới là có tội, cái tội tôi giết rồi tôi để đó, tôi tin là không có tội. Thì á, cái giới mà không giết đó, để giữ đó, để giữ trọn đừng không đụng thân phần phụ nữ đó, là thuộc về giới cho bằng giới nhất lực. Nhất lực như là giới của tiểu thừa. Còn đại thừa á, thì ta gọi là nhiêu ít hữu tình. Nhiêu ít hữu tình giới. Nghĩa thủ tình nghĩa là cái người đại thừa theo tư tưởng đại thừa, theo kinh điển đại thừa, theo tư tưởng đại thừa, theo giới luật đại thừa thì làm những cái gì mà nó có lợi lạc cho chúng sinh. Ví dụ như trường hợp giết cái cô phụ nữ đó theo tư tưởng đại thừa thì điều đó không có tội, vì là cái hành động đó lợi lạc cứu một mạng người đại. Nó khác nhau ở chỗ đó. Rồi cái thứ ba nữa, cái của đại thừa là tu thiện pháp giới. Người đại thừa bất cứ làm việc gì có lợi lạc cho chúng sinh, có lợi lạc đem lại sự an vui, sự hạnh phúc, sự giải thoát giác ngộ, và cụ thể là trong kiếp sống con người là cái việc no cơm ấm áo. Nếu mà đóng góp vào hoặc tự mình làm cái việc mà lợi ích cho chúng sanh được thì điều đó tôi gọi là tu thiện pháp. Bất cứ làm cái gì mà việc đó là phục vụ cho con người, cho tất cả chúng sanh thì đều được coi đó là giới đó. Thế thì đại thừa nó có cái phóng khoáng như vậy, cho nên người đại thừa nếu mà mưa lớn đó có thể chạy được, chạy tránh mưa không sao đó, miễn là cái chạy tránh đó đừng có hại gì cho ai. Rồi có thể thỉnh thoảng có thể trèo cây được. Nếu cái trường hợp đó trèo cây mà là vì một cái việc gì đó lại là cho xã hội, cho nhân quyền, hoặc là cho ai đó, hoặc cho mình, trong trường hợp khẩn cấp nào đó, nguy hiểm nào đó có thể leo cây, tức như là tuổi thời giới là không leo cây, từ trường hợp là thật là hết sức nguy hiểm mới leo cây, chứ còn ở đây là vì lại lạc cho chúng sanh có thể leo một cây nào đó, cái điều nó cởi mở hơn. Đại để là vấn đề tuổi thừa và đại thừa như vậy. Còn nói về kinh điển nói về quả vị á, thì cái người mà gọi là người tiểu thừa đấy, cái này tôi nói nhiều lần rồi, cái trình độ tu tập của họ được chứng quả tới cái niết bàn của A La Hán, nghĩa là họ được gọi là xuất ly tam giới đó, họ vượt ra ngoài cái kiến hoặc và tư hoặc, không còn những cái sự hành hoành, sự khổ sở của cái, hai cái thứ hoặc. Kiến hoặc là thân kiến, liên kiến, bà kiến, kiến thủ, giới tánh thủ. Tư hoặc là vượt ra được tham sân si mạng nghi sẵn hạnh phú não bạch trang phương tiểm hại chi mê tàm vô quý địa tử hung đầm bất tính giải đại phân vật thất niệm tán loạn bất chính chi. Cái dưới là nhà giải thích đây này, vượt ra được hai cái thứ đó tôi gọi là kiến hoặc và tư hoặc. Hai cái thứ hoặc đó, hai cái thứ vô minh đó, hai cái thứ phiền não đó là cái nguồn gốc mà nó làm cho chúng sanh quay quần luân chuyển ở trong tam giới khổ sở. Mà người tiểu thừa họ chỉ tu, họ gọt rửa, họ là họ dùng vượt trừ sạch hết cái kiến hoặc cái tư hoặc thì họ sẽ có được cái niết bàn. Cái niết bàn gọi là cái niết bàn của thanh tăng. Từ lúc bây giờ người ta an tâm, người ta vui vẻ với cái niết bàn của thanh tăng. Và đối với cái việc mà làm lợi ích cho chúng sanh mà kêu bằng đồng sự với chúng sanh đó, hòa quang đồng sự đó, nghĩa là lăn xả vào trong xã hội để làm việc lợi lạc cho chúng sanh, thì cái người vị thừa đó, cái quả vị vị thừa, cái quả vị A La Hán, cái quả vị thanh tăng này, họ không làm, họ không dám làm, vì họ có cái ý mà nếu nói theo cái danh từ đó thông thường của thời đại người ta gọi là cái tư tưởng có cái ý tiêu cực, không tích cực. Vì thấy cái tội lỗi, thấy cái vô minh, thấy cái phiền não của chúng sanh nó nhiều quá, gọi là tầng xa vật, nó nhiều như cát như bụi, thành ra đâm ra chán nản. Thôi thì mình được an ổn rồi thì mình hưởng cái cảnh giải thoát niết bàn thanh tịnh của tự mình thôi, còn chúng sanh nó quá tệ rồi, không làm sao nổi. Thôi thì đừng có động tới họ. Đại để như vậy, tu tập tới như vậy, để tôi quả bị như vậy, gọi đó là quả vị tiểu thừa. Kinh điển đại thừa và phương pháp tu tiểu thừa, quả vị của tiểu thừa ngang cỡ đó. Còn đại thừa thì ngoài cái việc mà tự mình có an lạc rồi, bằng mọi cách đấu tranh, bằng mọi cách phấn đấu để giúp đỡ mình được an lạc, phấn đấu làm sao cho mọi người tuyên truyền giáo dục, động viên cho mọi người cũng được tu tập, cũng được làm việc, cũng được hạnh phúc, cũng được an lạc như mình, mà cho tới ngày thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mới thôi. Đó là tư tưởng của đại thừa, và cái hệ tư tưởng của đại thừa, kinh điển đại thừa là vậy đó. Câu hỏi rằng pháp thân và pháp giới là một hay khác? Câu hỏi này thì nó đi sâu vào những người mà thật là nghiên cứu sâu, còn phổ thông thì là hai cái câu này trả lời không có lợi, bởi vì cái này là kể ra tôi cũng có nói nhiều lần rồi. Phật tánh, pháp tánh, còn ở đây là pháp thân và pháp, pháp giới cùng là một thứ. Cái tự tánh thanh tịnh, sáng suốt, không phiền não, không tội lỗi, không đau khổ, mà nó thanh tịnh tự nhiên, với vạn vật, cái trời mây non nước cỏ cây hoa lá của vạn vật, cái tự tánh thanh tịnh của nó, tự tánh không tội lỗi gì hết của nó. Ta thường nói rằng là trời mây non nước cỏ cây hoa lá, mọi vật trước mắt ta không có cái nào có tội lỗi nha. Thì cái tánh thanh tịnh như vậy, tự nó như vậy, ta gọi đó là pháp, pháp tánh. À, thế thì là bây giờ tất cả mọi người đây nè, các vị cũng như tôi và toàn thể nhân loại trên thế giới này, mọi người cái tự tánh thanh tịnh của mọi người nó cũng thanh tịnh như vậy, không có chút tội lỗi nào hết. Thế thì là cái tánh thanh tịnh mà không có tội lỗi của mọi người đó, của con người đó, của loài hữu tình đó, cái đó gọi là Phật tánh. Thế thì mọi người ai cũng có Phật tánh đó hết, ai cũng có thanh tịnh hết á, cũng giống như cỏ cây và lá đó, nó không có cái tánh của nó không có tội lỗi, không có cái nào có tội lỗi hết á. Thì con người là một loại chúng sanh thuộc về chúng sanh hữu tình. Trời mây non nước cỏ cây hoa lá không la dạng tượng mà ta thấy bên ngoài là nó là chúng sanh, mà chúng sanh vô tình, nghĩa là nó không có tình thức, nó không có trí tuệ, thế là gọi là vô tình. Thì tự tánh của nó cũng thanh tịnh. Thì con người ở trên thế giới này 4 tỷ rưỡi người hiện giờ đã để vậy, cũng là một loại chúng sanh. Nó khác với cái loại chúng sanh kia là vô tình, mà chúng sanh này là chúng sanh hữu tình. Hữu tình nghĩa là có biết vui mừng buồn giận thương, biết phải quấy, biết tốt xấu. Thế thì là cái chúng sanh như vậy gọi là chúng sanh hữu tình. Nhưng mà cái tự tánh của nó vẫn là thanh tịnh. Tự tánh nó vẫn là thanh tịnh, mà cái thanh tịnh đó gọi là Phật tánh. Cái thanh tịnh của trời mây non nước cỏ cây hoa lá gọi là Pháp tánh. Thế thì Phật tánh với Pháp tánh không hai mà không phải một. Vì cái tánh thanh tịnh của loài hữu tình thì gọi là Phật tánh, mà cái tánh thanh tịnh của loài vô tình thì gọi là Pháp tánh. Không hai mà không được gọi là một. Cũng giống như nước á, nước với sông cùng với nước tinh lưu không phải hai, mà không được gọi là một. Vì nước với sông là nước sông, mà nước tinh lưu là nước nước lưu, nước tinh hồ là nước hồ. Vì đổ nó vô hồ cho nên gọi là nước hồ, mà vì để nó nguyên chất ở dưới sông gọi là nước sông. Vậy thôi. Phật tánh và Pháp tánh cũng vậy, cái tánh thanh tịnh sẵn có bản nguyên vốn vậy của những loài vô tình gọi là Pháp tánh. Cái tánh thanh tịnh sẵn có của mọi người, mọi con người, mọi chúng sanh gọi là Phật tánh. Thì Phật tánh là Pháp tánh, Pháp thân và Pháp giới cũng là tên khác của hai cái đó. Pháp thân là cái thân thanh tịnh của mọi người, tự vốn nó thanh tịnh như vậy, nó vĩnh viễn có ở trong không gian, trong thời gian. Pháp tánh cũng vậy, Pháp giới cũng là nó vĩnh viễn có của không gian và thời gian. Đó là vấn đề Pháp thân và Pháp tánh, hay là Phật tánh và Pháp tánh. Còn thế nào gọi là lý, thế nào gọi là sự? Cái này nói ra thì nhiều cái căn cơ hiểu biết không có giống nhau, thành nó nói tới cái này có nhiều khi là nó đâm ra đụng chạm. Và tôi đọc cái câu hỏi này là tôi biết nhiều người nói rằng là tu hành thì là lý thì cần phải học hiểu, nhưng mà sự thì là mình phải làm sự.